Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2015. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin tức quốc tế nổi bật trong ngày.
Thái Lan cầu nguyện cho nạn nhân vụ đánh bom đẫm máu. Quân đội Nga đến Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc diễu hành chưa từng có. Và vệ sĩ thân cận của Mao Trạch Đông qua đời.
Bắc Triều Tiên cảnh cáo sẽ có thêm các biện pháp quân sự nếu miền Nam không ngưng phát thanh tuyên truyền trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Còn Seoul nhấn mạnh rằng việc phát thanh sẽ tiếp tục. Đó là phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Jeong Jong-hi nói rằng Bắc Triều Tiên phủ nhận việc pháo kích, chẳng khác nào lấy vải thừa che mắt thánh. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý vị thính giả chờ đón nghe. Mở đầu bản tin thời sự quốc tế, thưa quý vị, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đặt quân đội nước này vào tình trạng báo động cao và tuyên bố tình trạng tương tự như chiến tranh ở các vùng tiền tuyến hôm nay, sau khi Bắc và Nam Triều Tiên bắn trọng pháo qua lại gần biên giới. Minh Phương trình bày thêm chi tiết.
Theo thông tấn xã Trung ương Triều Tiên, tiếp theo một cuộc họp khẩn với Ban Quân ủy Trung ương Bắc Triều Tiên, ông Kim cho biết các đơn vị tiền phương sẽ đi vào tình trạng chiến tranh, bắt đầu từ 5 giờ chiều, giờ địa phương, ngày thứ Sáu. Bình Nhưỡng đã từng đưa ra những tuyên bố tương tự trước đây, kể cả trong những thời kỳ căng thẳng tăng cao vào năm 2010 và 2013. Trên nguyên tắc, hai nước vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, bởi lẽ lệnh hưu chiến kết thúc xung đột vào thập niên 1950 đã không trở thành một hòa ước. Bạo động ngày hôm qua bắt đầu khi Bắc Triều Tiên pháo kích vào các vị trí quân sự của Nam Triều Tiên dọc theo biên giới phía Tây. Miền Nam đã đáp lại bằng cách bắn đi mấy chục quả đại bác 155 ly nhắm vào miền Bắc. Không có bên nào báo cáo thiệt hại hay thương vong vì đạn pháo, phần lớn dường như rớt xuống dọc theo vùng phi quân sự 4 km chia cách hai nước Triều Tiên. Quan hệ Nam Bắc đã đặc biệt căng thẳng sau khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng là cài những quả mìn phát nổ trong tháng này ở gần biên giới làm hai binh sĩ Nam Triều Tiên bị thương. Seoul đã đáp trả bằng cách tiếp tục phát đi những lời tuyên truyền chống miền Bắc bằng loa phóng thanh ở gần biên giới.
Hôm qua, miền Bắc cảnh báo sẽ tiến hành thêm các biện pháp quân sự nếu miền Nam không ngưng phát thanh trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Các giới chức Nam Triều Tiên nhấn mạnh rằng việc phát thanh sẽ tiếp tục. Bắc Triều Tiên phủ nhận việc pháo kích, nhưng các hành động khiêu khích của miền Bắc rất rõ ràng. Theo lời phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Jeong Jun-hi, ông Jeong nói, sự phủ nhận có thể coi như một mưu toan lấy tay che mặt trời. Vì thế mà chúng tôi càng nghi ngờ về lòng thành thực của Bình Nhưỡng. Nhiều người trong đội Bình Nhưỡng sẽ thực hiện lời đe dọa sẽ phát động một hình thức tấn công có giới hạn sau kỳ hạn 48 tiếng đồng hồ trôi qua vào ngày thứ Bảy. Chuyên gia phân tích về Triều Tiên Daniel Pinkston thuộc nhóm khủng hoảng kinh tế ở Seoul nói không bên nào cảm thấy có thể thoái lui, mà cũng không bên nào muốn có chiến tranh. Ông Pinkston nói, tôi nghĩ cả hai bên đều muốn tránh một cuộc xung đột ở cường độ cao, nhưng vẫn có khả năng tính toán sai hoặc vô tình leo thang.
Hôm qua, Hoa Kỳ tỏ ý quan ngại về bạo động xuyên biên giới và các giới chức ở Washington nói họ đang theo dõi sát tình hình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby tuyên bố những hành vi khiêu khích như thế của miền Bắc chỉ làm căng thẳng tăng cao hơn. Ông kêu gọi Bình Nhưỡng tự chế trước các hành động và lập luận đe dọa đến hòa bình và an ninh khu vực. Căng thẳng diễn ra vào lúc các cuộc thao diễn hỗn hợp thường niên bắt đầu hôm thứ Hai mà miền Bắc lên án là để chuẩn bị cho chiến tranh. những cuộc tập trận này có sự tham gia của Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ và các nước đồng minh khác, trong đó có Vương quốc Anh, Canada và Australia. Ông Pinkston cho rằng sự hiện diện quân sự đa quốc trên bán đảo Triều Tiên có thể răn đe miền Bắc, nhưng cũng có nhiều phần chắc sẽ có ảnh hưởng kiềm chế đối với miền Nam.
Those countries do not want to be entrapped.
Ông Pinkston nói các nước ấy không muốn bị mắc kẹt và lôi cuốn vào một cuộc xung đột quân sự chỉ vì một vài xô xát nhẹ và ít quả đại bác phóng qua vùng phi quân sự.
Nam Triều Tiên đã đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng ở mức cao nhất gọi là Jindoge 1, có nghĩa là nguy hiểm tức thời, có thể có tấn công hay xâm lược. Hội đồng An ninh Quốc gia Nam Triều Tiên đã họp với Tổng thống Park Geun-hye về việc Bắc Triều Tiên pháo kích ở vùng biên giới. Hôm nay, bà Park đã đi thăm bản doanh của quân đoàn 3 ở phía nam Seoul. Hôm nay, Nam Triều Tiên cũng hạn chế việc ra vào khu công nghiệp Kaesong, một liên doanh giữa hai nước nằm ngay biên giới phía Bắc. Đây là vụ nổ súng qua lại đầu tiên giữa hai nước Triều Tiên kể từ tháng 10 năm ngoái, khi binh sĩ Bắc Triều Tiên đến gần biên giới quân sự và không rút về sau khi miền Nam nổ súng cảnh báo, theo lời Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên khi đó. Các binh sĩ miền Bắc đã bắn trả trong cuộc nổ súng qua lại kéo dài 10 phút mà không có thương vong. Còn tại Bangkok, thưa quý vị, an ninh đã được siết chặt trong cố gắng trấn an dân chúng địa phương và du khách sau khi xảy ra vụ nổ gây chết người hôm thứ Hai tại một ngôi đền, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Nhưng dường như nhà chức trách không đạt được mấy tiến bộ trong việc truy lùng kẻ bị cáo buộc là thủ phạm đánh bom, và những người hoạt động trong công nghiệp du lịch lo sợ về tác động của những tháng sắp tới. Từ thủ đô của Thái Lan, thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ron Coben gửi về bài tường trình do Linh Đăng trình bày sau đây.
Nhà chức trách Thái Lan hôm nay tăng cường an ninh khắp thủ đô với các đơn vị cảnh sát và quân đội, nổi bật hơn nhất là với những cuộc tuần hành tại những địa điểm du lịch nổi tiếng với khách nước ngoài. Nhưng nhà chức trách báo cáo không đạt được mấy tiến bộ trong cuộc điều tra đã tập trung chủ yếu vào hình ảnh không rõ nét của nghi can đánh bom, một thanh niên mà cảnh sát mô tả là người nước ngoài được nhìn thấy đã bỏ lại một túi đeo lưng ở ngôi đền ngay trước khi xảy ra vụ nổ. Một bức phác họa chân dung người này đã được đăng rộng rãi trên mạng Internet và các trung tâm giao thông chính. Nhưng bất kể các cuộc phỏng vấn, tài xế taxi đã đưa anh ta đến và đi khỏi hiện trường vụ nổ gần 4 ngày sau vụ tấn công, vẫn không có thêm thông tin về anh ta. Một số người nước ngoài không rõ là bao nhiêu trông giống với bức phác họa của cảnh sát đã ra trình diện hay bị bắt giữ. Tất cả đã được trả tự do. Hơn 20 quốc gia đã công bố lệnh cảnh báo du hành cho công dân của họ phải cẩn thận trong khi đi thăm Bangkok. Ngành du lịch Thái Lan cũng đã chuẩn bị cho tình trạng xuống dốc, nhất là từ phía thị trường chính là Trung Quốc. Nhiều người bị thương và thiệt hại là người Trung Quốc hay gốc Hoa, một sự kiện được giới truyền thông Trung Quốc nêu bật. Giới hữu trách trong ngành du lịch cho hay trong vòng 6 tháng vừa qua, du khách từ Trung Quốc đã tăng hơn 100% lên tới 4 triệu lượt khách và chi tiêu 5,4 tỷ đô la ở Thái Lan. Ông Lauren Quinsler, giám đốc công ty Asian Trails, nói thị trường Trung Quốc sẽ là một trong những thị trường nhạy cảm nhất sẽ có phản ứng đối với vụ đổ máu này. Ông Kunzler nói số người đăng ký vẫn đều với rất ít vụ hủy bỏ, nhưng các khách sạn ở khu phố Trung Quốc tại Bangkok có mức hủy cao trong các tour từ Trung Quốc. Ông Kunzler nói triển vọng vẫn còn rất bất định trước mùa cao điểm trước lễ Giáng sinh.
Now what I cannot see at the moment is what impact this will have.
Điều tôi không nhìn thấy được vào lúc này là tác động sẽ ra sao đối với những du khách mới đăng ký. Ngay bây giờ chưa phải là mùa đặt chỗ trước đối với nhiều người. Về tác động đối với những người mới đăng ký sẽ ra sao, tôi không thể nói được vào lúc này.
Trong khi sắp đến cao điểm mùa du lịch trong những tháng tới đây, giới hữu trách trong ngành du lịch đang hoạch định những chương trình quảng cáo để xây dựng lòng tin, nhất là đối với du khách từ Nam Triều Tiên, Hồng Kông, Nhật Bản và Trung Quốc.
Thưa quý vị, nhiều buổi lễ cầu nguyện đã được tổ chức tại hiện trường vụ đánh bom gây chết người ở Bangkok, trong khi các quan chức Thái Lan vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về cuộc truy lùng những kẻ tấn công. Các quan chức cấp cao của Thái Lan cùng với các nhân vật tôn giáo đã tham dự buổi lễ liên tôn để tưởng nhớ tới 22 người đã thiệt mạng đầu tuần này tại đền Erawan trong vụ tấn công tệ hại nhất ở Thái Lan trong những năm gần đây. Giới hữu trách đã tăng cường tuần tra an ninh tại các địa điểm du lịch cũng như các khu vực khác nhau khắp thủ đô Bangkok. Các quan chức ngày hôm nay nhấn mạnh rằng vụ đánh bom có phần chắc không liên quan tới khủng bố quốc tế, trong khi vẫn ra chất bắt và công bố một hình ảnh phác họa nghi can chính mà họ nói là người nước ngoài. Ngay trong cơn hỗn loạn thông tin, các nhà lãnh đạo quân sự cầm quyền của Thái Lan đang đẩy mạnh việc trấn áp những ai tung tin đồn về thủ phạm vụ tấn công. Một phát ngôn viên của chính quyền quân nhân nói trên truyền hình ngày hôm nay rằng tất cả những người nào tung tin đồn trên mạng xã hội sẽ bị trừng trị. Cuộc điều tra hiện tập trung vào một đoạn băng an ninh ghi lại cảnh một thanh niên mảnh khảnh rời hiện trường sau khi bỏ lại một ba lô gần đền thờ ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Giới hữu trách chưa công bố tên hay quốc tịch của người đàn ông trẻ tuổi này, nhưng nói rằng họ tin là anh ta đóng một vai trò nào đó trong vụ tấn công. Hai người khác trong đoạn video ban đầu cũng bị coi là nghi can, nhưng các quan chức sau đó nói họ không dính líu tới vụ tấn công. Trong khi đó, thì chủ tịch kênh truyền hình Nation TV của Thái Lan đã lên tiếng xin lỗi sau khi nhân viên của hãng diễn lại hiện trường vụ đánh bom chết chóc ở Bangkok, làm ít nhất 20 người chết hôm 17 tháng 8. Trước đó, hôm qua, 21 tháng 8, một người sử dụng trên Twitter đã chụp ảnh một đoàn truyền hình giải một người đàn ông mặc áo giống như nghi can vụ đánh bom đền thờ Erawan và sau đó đăng bức hình này lên trên trang Twitter. Người này còn cho biết thêm rằng người dân đã chửi rủa diễn viên đóng vai nghi phạm trong khi cảnh sát yêu cầu người này đi chỗ khác. Vụ việc đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội ở Thái Lan. Nhiều người chỉ trích kênh truyền hình, đồng thời kêu gọi những ai chịu trách nhiệm phải từ chức. Trong lời xin lỗi, chủ tịch kênh truyền hình Nation TV nói rằng cảm thấy hối tiếc vì không nghĩ về tác động của việc diễn lại hiện trường vụ đánh bom đối với công chúng, cũng như vì thiếu tôn trọng những người thiệt mạng. Ông nói thêm rằng Nation TV sẽ cân nhắc việc kỷ luật những ai chịu trách nhiệm. Cảnh sát Thái Lan trong tuần này đã công bố đoạn băng an ninh ghi lại quang cảnh đền Erawan, trong đó một nghi can chính mặc áo phông vàng đã bỏ lại một chiếc ba lô trước khi vụ nổ xảy ra.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 028-080-5603 và ở Việt Nam là 04-7108-0086. Tiếp theo, Trà My sẽ gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Tranh cãi thu phí tác quyền quốc ca Việt Nam. Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, gọi tắt là VCPMC, vừa đề nghị thu phí tác quyền bài tiếng quân ca của cố nhạc sĩ Văn Cao. Ca khúc đã trở thành quốc ca của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, từ năm 1946 tới nay. Trung tâm VCPMC yêu cầu thu phí tác quyền khi ca khúc này được trình diễn trong các chương trình nghệ thuật có bán lẫn không bán vé, các hội nghị, các chương trình phục vụ văn nghệ cho bà con vùng sâu vùng xa và kể cả trong các tác phẩm kịch nghệ, điện ảnh. Một trong số các trường hợp mà trung tâm sẽ xem xét không thu phí là các buổi hát quốc ca chào cờ của học sinh mỗi đầu tuần. Vi phạm tác quyền lâu nay là một trong những vấn đề đau đầu tại Việt Nam, một trong những nước bị coi là chưa bảo vệ thích đáng các sản phẩm trí tuệ. Thế nhưng, đặt vấn đề tác quyền phí với bài quốc ca đang gây tranh cãi mạnh mẽ trong công luận. Người ủng hộ nói, việc thu phí tác quyền đối với quốc ca là việc làm bình thường như đối với tất cả các sản phẩm âm nhạc khác. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng việc làm này là đáng chê trách vì không thể thương mại hóa bài quốc ca, linh hồn của dân tộc. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 21 tháng 8, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, đạo diễn kiêm giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, nói rằng đề nghị thu phí tác quyền đối với bài hát quốc ca là một việc làm vụn vặt, làm tổn thương đến tác giả và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam đối với bài hát quốc ca. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng.
Khi từ thời mà cố nhạc sĩ Văn Cao còn sống, thì cái bài tiếng quân ca nó đã trở thành quốc ca của nước Việt Nam. Lúc đó gọi là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Về sau là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì lúc đó thì nó cũng chưa bàn luận nặng nề đến cái phần bản quyền, tác quyền của tác giả. Và tôi chỉ nghĩ khi mà nhạc sĩ còn sống, thế bài hát đó đã trở thành bài hát quốc ca của Việt Nam, thì tôi nghĩ đấy là một cái niềm tự hào, một cái niềm vinh dự cho nhạc sĩ. Và cái tác quyền lúc ấy nó không có nghĩa lý gì cả, khi bài hát của mình sáng tác được trở thành một quốc ca của một quốc gia. Tôi nghĩ rằng kể cả gia đình của nhạc sĩ Văn Cao, và ngay cả nếu như bây giờ nghệ sĩ Văn Cao nếu như còn sống, thì cũng không bao giờ ông đặt vấn đề về tác quyền đối với riêng tác phẩm. Cái tác phẩm này nó là niềm tự hào của dân tộc, đồng thời nó là niềm tự hào của chính ông. Và tôi nghĩ rằng khi nó được trở thành quốc ca rồi, không có cái tác quyền nào nó có thể so sánh được với cái điều đó. Ta đừng bàn quá kỹ càng vào tác quyền của một cái tác phẩm mà nó đã lớn như vậy, bởi vì không có cái tác quyền nào xứng đáng bằng cái niềm tự hào của ông và cái niềm tự hào của cả dân tộc khi đón nhận tác phẩm của ông. Nghĩ đấy là cái tác quyền lớn nhất. Thế cho nên là tôi nghĩ mọi người đừng có kỹ càng quá, mọi người cứ đừng có xét nét quá. Còn những cái bài hát nó có tính chất kinh doanh, nó có tính chất hát đi hát lại biểu diễn để thu lợi nhuận, thì lúc ấy cái tác quyền nó mới có giá trị. Những cái bài hát nó trở thành tài sản của dân tộc rồi, thì riêng cái chuyện đó nó đã là tác quyền lớn nhất, cái niềm tự hào lớn nhất cho mỗi một cái nghệ sĩ sáng tác.
Vâng, đó là nói về cái giá trị tinh thần. Thế còn cái giá trị vật chất của những cái tác phẩm trí tuệ đó thưa ông, thì nhiều người cho rằng là đã là một cái bài hát của chung mọi người thì cũng không có nghĩa rằng là mình quên cái công ơn của cái người sáng tác bằng những cái gì cụ thể nhất. Tại vì những cái bài hát khác được ghi nhận công ơn bằng vật chất, thì tại sao những cái bài hát này...
Tôi nghĩ như thế này, đồng ý. Vâng. Nhưng nó không đáng kể. Tôi nghĩ nó không đáng kể với cái phần vật chất. Bây giờ mỗi một lần nhà nước ta họp hành, xong lại bị trả tiền một vài trăm nghìn, một vài triệu cho một lần cái bài hát ấy, thì tôi nghĩ nó không còn có tính chất thiêng liêng nữa. Cái tác quyền ấy không có giá trị bằng cái khi tác phẩm đó được tất cả mọi người trong nước ghi nhận nó, trân trọng nó. Mỗi khi cái ca khúc ấy cất lên là niềm tự hào dân tộc cất lên, và cả thế giới biết đến đấy là bài quốc ca Việt Nam. Cho nên đừng có kỹ càng quá về một cái tác quyền nhỏ nhoi của một tác phẩm. Nếu như tác phẩm đấy là tác phẩm để kinh doanh, để doanh thu thì ta bảo. Còn đây nó là chả có cái gì sánh được với cái điều đó. Và nếu để đánh đổi cái điều này với cái kia thì chắc chắn là nghệ sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Văn Cao có còn sống hoặc là gia đình cũng không bao giờ muốn. Không, nhất khi ông còn sống chắc chắn ông không bao giờ đặt vấn đề tác quyền về cái tác phẩm này.
Vâng.
Và cái tác phẩm này nó phi vật thể, đó là cái giá trị lớn hơn rất nhiều. Cho nên đừng bàn nhiều về vấn đề đó. Phải càng bàn chúng ta, tôi thấy chúng ta càng dở. Chúng ta hơi kỹ càng, hơi vụn vặt trong vấn đề tác quyền.
Những cái điều ông nói rất là hợp lý về cái mặt gọi là tình, nhưng mà về mặt lý đó thì nhiều người cho rằng là nếu mà luật mà có những cái sự ngoại trừ đó thì bao nhiêu cái sự ngoại trừ khác cho xuể, thành thử ra luật là phải áp dụng chung cho tất cả mọi trường hợp. Nếu mình vinh danh người ta về tinh thần thì cũng có một cái gì đó vinh danh người ta về cái mặt vật chất, về cái mặt cụ thể trong đời sống, cho nó xứng đáng với những gì mà người ta đã cống hiến cho xã hội.
Khi người ta đưa ra vấn đề tác quyền, tức là người ta nói đến cái nguồn thu, bởi vì tất cả những nguồn thu đấy đều xuất phát từ kinh doanh. Không thể mang bài hát của tôi đi hát để kiếm tiền, trong khi đó không trả tiền tôi.
Vâng.
Nhưng đây, cái bài hát quốc ca này chắc chắn không bao giờ dùng để kinh doanh, không bao giờ thu lợi trong mỗi khi bài hát quốc ca này cất lên, không có nguồn lợi về kinh tế, thì đừng bao giờ nói đi chữ thu tác quyền ở tác phẩm này. Tôi nghĩ thế, nó hợp lý hơn.
Tin cho hay, từ năm 2010, vợ của cố nhạc sĩ Văn Cao, bà Nghiêm Thúy Băng, đã có thư hiến tặng ca khúc Tiếng Quân Ca cho công chúng, đảng, quốc hội và nhà nước. Tuy nhiên, báo Thanh Niên ngày 20 tháng 8 dẫn lời con trai trưởng của nhạc sĩ Văn Cao nói rằng: "Chúng tôi vẫn đang giao cho VCPMC thu tiền tác quyền các tác phẩm của ông, trong đó có bài Tiếng Quân Ca." Vì vẫn theo lời con trai của nhạc sĩ Văn Cao thì việc hiến tặng chưa có được sự thống nhất của gia đình. Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc chưa cho biết cụ thể số tiền tác quyền sẽ thu đối với bài quốc ca là bao nhiêu. Việt Nam quan ngại về việc Indonesia đánh chìm tàu cá Việt. Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Indonesia đánh chìm một số tàu cá Việt bị cho là xâm phạm vùng biển của Indonesia bất hợp pháp. Trang web Bộ Ngoại giao dẫn lời phát ngôn nhân Lê Hoài Bình tại cuộc họp báo ngày 20 tháng 8 nói, chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm một số tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển của Indonesia. Bộ cho hay, cùng ngày hôm qua đã gửi công hàm tới Indonesia yêu cầu xử lý các ngư dân Việt phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, cùng là thành viên của ASEAN và trên tinh thần đối xử nhân đạo với các ngư dân. Nhân ngày Quốc khánh lần thứ 70, hôm 17 tháng 8, Indonesia cho đánh chìm 34 chiếc tàu nước ngoài bị chặn bắt vì đánh bắt trái phép trong biển Indonesia. Các tàu này đến từ các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Malaysia. Bộ trưởng Hàng hải và Ngư nghiệp của Indonesia, ông Susi Pujastuti nói, vụ đánh chìm tàu tập thể này nhằm chứng tỏ sức mạnh và cũng để khẳng định với thế giới rằng Indonesia rất nghiêm khắc về vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Đây không phải là lần đầu tiên Indonesia cho đánh chìm hàng loạt các tàu cá nước ngoài xâm phạm lãnh hải. Mới hôm 20 tháng 5, Tổng thống Joko Widodo đã ra lệnh đánh chìm 41 chiếc tàu đánh dấu ngày thức tỉnh quốc gia. Trong số này có một chiếc tàu của Trung Quốc. Ngoài ra còn có nhiều vụ đánh đấm khác mà Indonesia đã tiến hành, không rơi vào các dịp đặc biệt. Tổng thống Indonesia nói nước ông bị thất thoát trên 20 tỷ đô la mỗi năm vì nạn đánh bắt cá bất hợp pháp. Ước tính mỗi ngày có khoảng 5.000 tàu hoạt động phi pháp trong vùng biển Indonesia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam không bình luận thêm về hành động của Indonesia và cách ứng phó của phía Việt Nam, chỉ cho biết là chính phủ Việt Nam luôn lưu ý và hướng dẫn ngư dân tuân thủ nghiêm các quy định của các quốc gia, không xâm phạm vùng biển nước ngoài trái phép.
Tin kinh tế, cổ phiếu sụt giá mạnh ở Trung Quốc và khắp châu Á ngày hôm nay, sau khi các số liệu mới công bố về lĩnh vực sản xuất mang tính sống còn của Bắc Kinh thấp hơn so với dự kiến. Chỉ số tổng hợp Thượng Hải giảm 4,2% lúc đóng cửa, kéo dài tình trạng sụt giá trong tuần này tới 11%. Trong khi đó, chỉ số chính Thâm Quyến sụt giá 5,4%. Còn tại Tokyo, chỉ số Nikkei giảm 3% lúc đóng cửa. Giá cổ phiếu cũng sụt giảm ở Hồng Kông, Seoul, Sydney, Singapore, Đài Loan, Bangkok và Jakarta. Tại Hoa Kỳ, các chỉ số chứng khoán hôm qua cũng đồng loạt sụt giá. Chỉ số công nghiệp Dow Jones và Standard & Poor's 500 đều giảm 2,1%. Đây là mức sụt giảm tồi tệ nhất ở phố Wall trong vòng 18 tháng. Trong khi đó, hôm nay tình trạng bán tháo ở châu Á vẫn gia tăng sau khi chỉ số quản lý sức mua tài tân thường được theo dõi sát, cho thấy hoạt động sản xuất sụt giảm ở Trung Quốc trong tháng 8. Các nhà đầu tư vẫn lo ngại về việc Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ, cũng như việc liệu Bắc Kinh có tiếp tục tìm cách chống đỡ thị trường chứng khoán bất ổn hay không. Nền kinh tế Trung Quốc hiện tăng trưởng chậm và có nhiều quan ngại rằng nước này có thể sẽ không đạt được mục tiêu GDP trong năm 2015 là khoảng 7%. Mức tăng trưởng đó bị coi là thấp nhất của Trung Quốc trong vòng 11 năm, nhưng lại cao hơn so với mức của nhiều nền kinh tế phát triển trên thế giới. Việc Trung Quốc bất ngờ phá giá đồng nhân dân tệ trong tháng được coi là một giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vì hàng hóa xuất khẩu của nước này ở các thị trường nước ngoài sẽ rẻ hơn nhiều. Nhưng việc tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ sẽ gây ra một cuộc chiến tiền tệ trong khu vực vì nhiều nước khác có thể giảm giá đồng tiền của họ để bảo vệ các thị trường xuất khẩu. Vệ sĩ chính của người sáng lập Trung Quốc ông Mao Trạch Đông, đồng thời là một nhân vật chính trong việc lật đổ Tứ Nhân Bang, đã qua đời ngày hôm nay, thọ 99 tuổi sau một thời gian lâm bệnh. Ông Uông Đông Hưng qua đời tại Bắc Kinh, Tân Hoa Xã dẫn lời một thông cáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết như vậy. Thông cáo này ca ngợi ông Uông là một đảng viên xuất sắc, một chiến sĩ Cộng sản trung thành qua thời gian và là một nhà cách mạng vô sản. Vệ sĩ sinh năm 1916 này là người đứng đầu nhóm vệ sĩ của ông Mao trong nhiều thập kỷ và là chánh văn phòng của nhà lãnh đạo này trong nhiều năm. Tờ Southern Weekly ngày hôm nay trích lời ông Mao từng nói về người vệ sĩ thân cận của mình như sau. Tôi không tin ai cả, tôi chỉ quen với việc Đông Hưng ở cạnh tôi. Nhưng vào tháng 10 năm 1976, chỉ chưa đầy một tháng sau cái chết của người thầy của mình, ông Uông đóng vai trò chính trong cuộc lật đổ Tứ Nhân Bang, hay còn được gọi là bè lũ bốn tên, tức các đồng minh thân cận của ông Mao, gồm cả bà quả phụ Giang Thanh, những người hoạt động tích cực trong cuộc cách mạng văn hóa. Ông Uông đã được thăng chức làm Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc một năm sau đó, nhưng đã bị buộc phải từ chức vào năm 1980 vì nhiều vấn đề như việc đánh giá ông Mao. Trong những năm cuối đời, mỗi năm ông Uông đều tới thăm khu tưởng niệm ông Mao ở Bắc Kinh, nhân sinh nhật cũng như ngày mất của nhà sáng lập Trung Quốc, để đặt hoa nhớ tới người thầy của mình. Sau một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, 85 binh sĩ Nga đã tới Bắc Kinh hôm 19 tháng 8 để diễn tập cho một cuộc diễu hành được coi là chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Theo nguồn tin ngoại giao, cuộc diễu hành sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 9 tới ở quảng trường Thiên An Môn để kỷ niệm lần thứ 70 chiến thắng của Trung Quốc trước Nhật Bản. Hoạt động này nhằm kỷ niệm chiến thắng năm 1945 của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Nhật trong Thế chiến thứ hai mà Trung Quốc gọi là chiến tranh thế giới chống phát xít. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã được mời tham dự. Thiếu tướng Khứ Nhuế, chỉ huy phó của cuộc diễu hành cho biết đây là sự kiện chưa từng có đối với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng các cuộc diễu hành sắp tới có thể kết nối quá khứ với tương lai, tăng cường các mối quan hệ của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế và cùng truyền bá lý tưởng hòa bình và phát triển. Cuộc diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng của Trung Quốc đặc biệt ở việc không chỉ có quân đội Trung Quốc và nước ngoài mà còn có các cựu chiến binh đã từng chiến đấu cho Quốc dân đảng, phe chủ nghĩa dân tộc trong cuộc nội chiến Trung Quốc. Theo ông Alexander Isayev, Học viện Khoa học thuộc Viện Viễn Đông của Nga, mục tiêu của Trung Quốc trong cuộc diễu hành là để phô trương sức mạnh quân sự và chứng tỏ Trung Quốc là một cường quốc chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Các nhà lãnh đạo của tất cả các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng sẽ tham dự. Ông Vương Trầm Dương, một số cố vấn cấp cao của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, sự tham gia của nước ngoài sẽ làm nổi bật các chiến thắng chung của quốc gia và gửi thông điệp thống nhất liên quan đến các vấn đề khu vực ngày nay. Ông Vương nói, sự tham gia của các nước láng giềng là một cơ hội quan trọng để tăng cường mối quan hệ của Trung Quốc với họ.
Thưa quý vị, hai phụ nữ đạt thành tích lịch sử là những nữ quân nhân đầu tiên tốt nghiệp trường biệt kích tinh nhuệ của quân đội Hoa Kỳ. Hoàng Long và Khánh An trình bày chi tiết.
Các biệt kích quân chỉ chiếm khoảng 3% lực lượng hiện dịch của quân đội, nhưng khẩu hiệu ở Fort Benning trong tiểu bang Georgia đã cảnh báo chương trình này không dành cho những người yếu sức hay yếu tim. 60% binh sĩ được chọn theo học khóa huấn luyện sẽ không theo được trọn khóa học. Lớp tốt nghiệp biệt kích ngày thứ 6 này khởi sự với 364 học viên, nhưng chỉ có 94 thanh niên và 2 phụ nữ tốt nghiệp. Khóa sinh vừa tốt nghiệp, nữ đại úy Kristen Grice nói,
"You can't really have an off day, you can't be tired. You need to go the extra mile."
Cô nói, quả thực bạn không có được một ngày nghỉ, bạn gần như không được mệt mỏi, bạn phải luôn cố gắng thêm. Các trở ngại tuần này qua tuần khác, trắc nghiệm sức mạnh thể chất và tâm thần, ngày cũng như đêm. Sau khi vượt qua một cuộc trắc nghiệm gay go về thể lực, các quân nhân phải vượt qua được nhiều tuần lễ tập luyện trong rừng, trong núi và đầm lầy trước khi được mang lon biệt kích. Nhưng nữ thiếu úy biệt kích Shay Haver, người phụ nữ thứ nhì làm nên lịch sử tại lễ tốt nghiệp ngày thứ 6 này, nói cô vào học với chí quyết thắng.
Hai nữ khóa sinh tốt nghiệp phải vượt qua cùng những tiêu chuẩn như các nam khóa sinh để được đeo lon biệt kích. Trong các tiêu chuẩn ấy có việc phải đeo những gánh nặng ngang nhau, hoàn tất các công việc với cùng một thời lượng và đòi hỏi sự tán đồng của các bạn đồng khóa trong các bài tập lãnh đạo. Trung úy Erickson Cross nói, Trung úy Cross nói, tôi không cần biết là nam hay nữ. Nếu mang lon biệt kích, tôi muốn họ đứng cạnh tôi. Và hai nữ khóa sinh này đã tự chứng tỏ họ có thể phục vụ bên cạnh tôi vào bất cứ khi nào, bởi vì tôi biết tôi có thể tin tưởng vào họ và tôi hy vọng họ có thể tin vào tôi. Thành công của họ đang gây ra một biến chuyển trong xã hội. Theo bà Karen Kidder thuộc Trung tâm An ninh mới của Mỹ,
it really challenges that assumption that women can't compete.
Bà nói, sự kiện này thực sự là một thách thức đối với giả thuyết cho rằng phụ nữ không thể cạnh tranh, và tôi nghĩ nó cũng chứng tỏ có khả năng thực sự cho sự thay đổi về văn hóa. Sẽ có thêm phụ nữ theo học khóa học này để tìm cách trở thành biệt kích vào tháng 11.
Sự đột phá diễn ra vào lúc quân đội đang nghiên cứu liệu có hòa nhập phụ nữ vào các vai trò trước đây thường chỉ dành cho nam giới hay không. Theo các luật hiện hành, hai nữ khóa sinh tốt nghiệp có thể được mang lon biệt kích, nhưng không được thực sự phục vụ trong tư cách biệt kích ngoài chiến trường. Đến ngày 1 tháng 10, những người đứng đầu các dịch vụ quân đội sẽ phải quyết định các nhiệm vụ tác chiến nào vẫn sẽ không được dành cho các nữ quân nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter cho các phóng viên tại Ngũ Giác Đài biết như thế hồi hôm qua. Ông yêu cầu phải có giấy tờ biện minh cho mọi việc miễn trừ. Ông Carter nói, chính sách của Bộ Quốc phòng là tất cả các vị trí tác chiến trên bộ sẽ được mở cho phụ nữ, trừ phi việc phân tích rành rẽ các dữ liệu thực tế cho thấy các vị trí đó phải được hạn chế. Quyết định đó sẽ rất quan trọng đối với cô Christ, vì cô nói với các phóng viên tại Fort Benning hôm qua rằng cô muốn tham gia lực lượng đặc biệt của lục quân. Đại tá David Five Coates, tư lệnh lữ đoàn huấn luyện biệt động và không quân, nói mỗi một quân nhân đều phải có được cơ hội đến và theo học trường biệt kích. Hai phụ nữ này là những người đầu tiên đến và đã hội đủ tất cả các tiêu chuẩn. Và trong tương lai, nếu quân đội quyết định, chúng tôi sẽ rất vui mừng nhìn thấy có thêm phụ nữ.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Thể thao Thế giới.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện rằng nước giữa Sepp Blatter và Michel Platini có thể định hình cho cuộc đua tranh chức lãnh đạo FIFA. Rằng nước ngày càng sâu trong quan hệ giữa Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA Michel Platini, trông có vẻ như sẽ định hình cho cuộc đua tranh chức lãnh đạo kế tiếp của cơ quan quản lý bóng đá quốc tế bị lu mờ bởi bê bối tham nhũng này. Quan hệ căng thẳng giữa ông Chủ tịch FIFA người Thụy Sĩ và ông Chủ tịch bóng đá châu Âu người Pháp từng có lần được ông Blatter gọi là giống như cha với con trong mấy ngày gần đây đã tăng đến mức xung khắc công khai. Ông Blatter sẽ làm tất cả những gì có thể để ông Platini không trở thành chủ tịch FIFA, theo lời một cựu quan chức cấp cao của tổ chức quốc tế này. Ông Blatter chưa tìm được người mà ông ấy cho là thích hợp để thắng ông Platini, nhưng quý vị hãy tin chắc rằng ông ấy đang đi tìm. FIFA không muốn một cuộc tranh đua gay gắt và gây chia rẽ trong cuộc chọn lựa người lên thay ông Blatter để dọn dẹp những bê bối tham nhũng và hối lộ mà chính quyền Mỹ và Thụy Sĩ đã truy tố 9 giới chức bóng đá và 5 nhà quản lý kinh doanh truyền thông. Các công tố viên Mỹ và Thụy Sĩ đang điều tra tham nhũng ở các cấp cao nhất trong môn thể thao được ưa chuộng nhất thế giới này, trong đó có vụ trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 cho Nga và Qatar. Một diễn biến nữa cho thấy sự hiềm khích trở nên sâu hơn là trong cuộc phỏng vấn mới đây với nhật báo Volkskrant của Hà Lan hôm thứ Bảy tuần trước. Ông Blatter nói rằng đang có một con virus chống FIFA trong UEFA, tức cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, do cựu ngôi sao bóng đá Pháp Michel Platini lãnh đạo. Ông Blatter còn cáo buộc rằng ông Platini hăm dọa gia đình ông trước cuộc bầu cử hồi tháng 5 vừa qua, mà trong đó ông đã phủ nhận các bê bối tham nhũng và ông đã thắng cử nhiệm kỳ thứ 5, để rồi 4 ngày sau đó ông lại tuyên bố từ chức. Phía ông Platini bác bỏ những cáo buộc đó và gọi đó là trò lố bịch. Mới đây UEFA phản đối với các giới chức Ủy ban Đạo đức FIFA về một hồ sơ mà họ nghi là từ trụ sở của FIFA gửi đến mang tính bôi nhọ vị chủ tịch người Pháp, nay 60 tuổi. Cựu tiền vệ nổi tiếng Platini đã gia nhập đội hình của ông Blatter năm 1998 và được giao cho vai trò cố vấn riêng cho ông chủ tịch trong 4 năm liền. Ông Blatter rất thích xuất hiện bên các nhân vật nổi tiếng, các nguyên thủ quốc gia, các chính trị gia, các ngôi sao trong thể thao hay giải trí. Sở thích đó của ông Blatter được thỏa mãn khi có ngôi sao Platini cạnh bên. Thế nhưng khi Platini dần gây dựng được thanh thế cho mình, thì kịch bản bắt đầu thay đổi, theo lời một cựu giới chức FIFA biết rành về ông chủ tịch người Thụy Sĩ 79 tuổi. Năm 2007, Platini lên làm chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu, tức UEFA, sau khi đánh bại cựu đối thủ của ông Blatter là ông Lennart Johansson, người Thụy Điển, trong cuộc bầu cử năm đó. Quyền lực của ông Platini có đà phát triển và bao trùm lên địa hạt bóng đá châu Âu của ông. Nhưng địa hạt đó là tâm điểm và luôn có một ảnh hưởng lớn trong thế giới bóng đá. Những va chạm trong các vấn đề chính sách giữa ông Blatter và ông Platini bắt đầu xuất hiện và quan hệ giữa hai bên cũng trở nên căng thẳng. Một nguồn tin nói rằng rạn nứt bắt nguồn một phần từ việc UEFA và FIFA sử dụng hai hệ thống trọng tài khác nhau trong các giải đấu của mỗi bên. FIFA áp dụng công nghệ điện tử vạch cầu môn, trong khi UEFA sử dụng thêm hai trợ lý trọng tài ở vạch cầu môn. Ông Platini có lần mỉa mai rằng ông Blatter không thích hệ thống trọng tài đó của châu Âu vì đó không phải là sáng kiến của ông ấy. Khi vụ bê bối tham nhũng nổ ra ở FIFA hồi tháng 5 cũng là điểm đổ bể trong quan hệ giữa hai ông chủ tịch. Ông Platini dùng một dòng điệu mạnh hơn để gợi ý rằng UEFA sẽ tách khỏi FIFA và yêu cầu ông Blatter từ chức. Ông Blatter phẫn nộ trước những chỉ trích công khai. Nhưng sau cuộc họp báo với những lời lẽ công kích của ông Platini ngay trước ngày diễn ra đại hội FIFA, quan hệ giữa hai bên xem như chấm dứt, theo cựu giới chức FIFA. Ông Platini thay đổi, còn tôi thì vẫn vậy, ông Platter nói. Quý vị sẽ nêu lên nghi vấn về cá tính của ông ấy. Tôi không biết trong đầu ông ấy âm mưu cái gì. Âm mưu của ông Platini vào lúc đó có lẽ là làm sao để đoạt cái chức chủ tịch của ông Platter. Và nay liệu ông chủ tịch người Thụy Sĩ này có đang âm mưu để chặn mưu đồ của ông Platini hay không? Rõ ràng trong cuộc đua đến FIFA có một cơ hội lớn cho ứng cử viên nào tranh thủ được sự ủng hộ của những người hoặc những liên đoàn bóng đá quốc gia lâu nay trung thành với ông Platter để tranh thủ số phiếu đó đánh bại ông Platini. Trong khi con số ủng hộ ông Platini được giới bình luận cho là lớn nhưng thực tế không có một bảo đảm rõ ràng. Khi ông Platini tuyên bố ra tranh cử hồi tháng trước, ban vận động của ông chủ tịch UEFA nói ông được 4 trong tổng số 6 liên đoàn bóng đá khu vực ủng hộ, ám chỉ sẽ giành chiến thắng cách biệt. Vài tuần sau đó, viễn ảnh trở nên kém lạc quan hơn. Các liên đoàn bóng đá của khu vực châu Phi, châu Đại Dương và Bắc Trung Mỹ và Caribe, tức CONCACAF, đều chưa công bố hậu thuẫn ứng cử viên nào, trong khi họ nắm giữ đến 100 phiếu bầu trong tổng số 209 phiếu. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, người Bahrain, nói ông sẽ ủng hộ ông Platini, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả các thành viên châu Á đều tán đồng. Với việc cựu phó chủ tịch FIFA Chung Mong-ju, người Nam Triều Tiên, tham gia cuộc đua và hoàng tử Ali bin Al-Hussein cũng có thể ra tranh cử khiến cho mối đe dọa cắt bớt phiếu bầu cho ông Platini càng hiện rõ. Ngay tại châu lục của ông, sự ủng hộ cũng không thống nhất trong bối cảnh ảnh hưởng của ông Platter vẫn còn ở Nga và một số nước Đông Âu. Những người biết nhiều về ông Platter bình luận rằng ông lo lắng về chủ tịch mới của FIFA nhiều hơn là lo về cuộc điều tra của FBI. Một nguồn tin gần với ông Platter nói, hai tham vọng ở cuối sự nghiệp của ông Platter là giải Nobel Hòa Bình và chức chủ tịch danh dự của FIFA. Nay thì cơ hội cho tham vọng thứ nhất kể như đã tan biến và tham vọng thứ hai có thể cũng không còn cơ hội. Trang phục Adidas mới của Manchester United bán chạy. Manchester United cho hay bộ trang phục mới trong hợp đồng trị giá 118 triệu đô la một năm ký với hãng Adidas bán chạy kỷ lục trong lịch sử của câu lạc bộ giàu tiếng tăm này. Hợp đồng thời hạn 10 năm được ký hồi năm ngoái, nhưng các bộ trang phục và các sản phẩm liên hệ cho đến đầu tháng 8, khi hợp đồng với hãng này khi hết hiệu lực mới được tung ra thị trường. United cho biết họ đạt số bán kỷ lục trong ngày khai trương và tuần lễ đầu thông qua các kênh bán hàng của câu lạc bộ này, trong đó có cửa hàng trung tâm Megastore ở sân vận động Old Trafford và trên mạng Internet. Hàng được giao kéo dài một tháng cho số đặt hàng trong 5 ngày đầu. Câu lạc bộ này cho biết nhiều đối tác toàn cầu của Adidas thông báo doanh số tăng 200% trong ngày khai trương, một ngày có mức cầu kỷ lục trong chuỗi cửa hàng của Adidas. Adidas cho biết đơn đặt hàng tại các cửa hàng bán lẻ và trên mạng Internet của hãng này tăng mạnh. Cửa hàng Adidas của câu lạc bộ Manchester United trong ngày đầu ra mắt sản phẩm đã nhận được số lượng đơn đặt hàng tương đương với một tuần lễ. Tổng giám đốc Manchester United, ông Richard Arnold, nói rằng làm đối tác với Adidas trong hợp đồng trị giá kỷ lục 750 triệu bảng Anh, đặt kỳ vọng vào chất lượng cao và sáng tạo của các sản phẩm, chiến lược khuyến mãi hiệu quả cao, hệ thống phân phối toàn cầu và hiểu biết thấu đáo về lịch sử của câu lạc bộ và người hâm mộ của câu lạc bộ. Ông Arnold nói, Adidas đã đáp ứng những kỳ vọng đó hơn mức xuất sắc. Bộ sản phẩm mang thương hiệu Manchester United âm vang với cổ động viên của câu lạc bộ, cả về thành tích cao mới trong lịch sử lẫn về chất lượng. Cùng với người hâm mộ, tôi mạnh mẽ tin tưởng và hướng đến thành công của Manchester United trong suốt thập niên tới, bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Nữ vô địch UFC Ronda Rousey đăng ký độc quyền thương hiệu. Ngôi sao quyền tự do nữ Ronda Rousey, vô địch trên sàn đấu, nay đang hướng đến sở hữu độc quyền thương hiệu. Hồi đầu tháng này, Rousey, nữ đương kim vô địch hạng nhẹ của UFC, nộp đăng ký độc quyền thương hiệu Do Nothing B, cùng với phiên bản viết tắt là DNB. Mới đây, Rousey đã lập lại cụm từ này trong loạt quảng cáo cho giải UFC 190 trước khi võ sĩ này đánh bại Beat Cohira ở giây thứ 34 của trận đấu hôm 1 tháng 8. Trong show truyền hình, Rousey nói, Do Nothing B là một cô gái muốn dễ thương duyên dáng và được một ai đó chăm sóc. Rousey nói cô không phải là cô gái đó, bởi vì mọi cơ bắp trong người của tôi đều được vận dụng cho một mục đích. Cách đây 2 tuần, Rousey loan báo trên Twitter sẽ bán ra áo thun in dòng chữ đừng là một cô gái DNB với số lượng giới hạn. Website bán áo thun này để thu tiền tặng cho một quỹ từ thiện giúp người bệnh tâm thần, đặt mục tiêu bán 1.000 áo trong 2 tuần lễ. Khi kết thúc đợt bán hàng hôm thứ Sáu, website tổng kết đã bán được 50.000 áo. Công ty Rowdy Runder Incorporation nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu cho Runder, trong đó có 3 thương hiệu với từ Ambanation và 9 thương hiệu liên hệ đến các từ Rowdy Runder Rousey và 2 thương hiệu nữa có tên của nữ bỏ sử này với ý định sử dụng trên các sản phẩm quần áo. Rousey đã ký hợp đồng quảng cáo cho Reebok, nước uống tăng lực Monster và Buffalo David Bitten. Chuỗi bán thức ăn nhanh Carl's Jr. mới đây đã ký hợp đồng với Rousey và tin nói là nhà vô địch này sẽ ký thêm một hợp đồng quảng cáo nữa chưa được tiết lộ trong 2 tuần nữa. Hồi đầu tháng này, tạp chí Forbes ước tính trong thời gian từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015, Rousey kiếm được 6 triệu rưỡi đô la tiền thù lao và quảng cáo, xếp hạng thứ 8 trên danh sách các nữ vận động viên kiếm được nhiều tiền nhất trong cùng khoảng thời gian như vậy. Với những thành tích vang dội ở UFC, chữ ký lưu niệm của Rousey bán chạy nhất trên eBay trong 2 tháng qua. Tháng trước, 60 tấm thiệp có chữ ký của Rousey được bán ra với giá hơn 200 đô la mỗi tấm. Rousey với thành tích 12 trận bất bại trong sự nghiệp quyền tự do đã hạ đo ván 3 đối thủ mới nhất là Kohira, Kat Zingano và Alexis Davis trong tổng thời gian là 1 phút và 4 giây. Rousey theo dự kiến sẽ xuất hiện trên chương trình Good Morning America của đài truyền hình ABC hôm nay và có thể có một thông báo mới quan trọng. Tiếp nối chương trình là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên của đài VOA. Vụ nổ bom hôm 17 tháng 8 tại thủ đô Thái Lan gây thiệt mạng hơn 20 người, làm bị thương hàng trăm người khác và khiến cả thế giới phải bàng hoàng sửng sốt trước hành động khủng bố tàn sát này. Trong chương trình tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, ba bạn trẻ Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Thái sẽ chia sẻ với chúng ta cảm nghĩ của họ về những gì họ đang cùng với người dân Thái trải qua, tình hình an ninh và ổn định chính trị của đất nước mến khách này và những việc họ có thể làm để góp tay giúp người dân Thái vượt qua cơn hoạn nạn.
Em tên là Đỗ Ngọc Hưng và em cũng đang sinh sống ở gần khu vực Bay Giọt, gần cái khu vực mà xảy ra nổ bom ở cái đền thờ. Cách khu vực đó khoảng gần 1 cây số. Đến Thái Lan thì em đến đây để làm việc và đầu tư ở đây. Dạ, em ở đây nếu mà qua lại Thái Lan thì hơn 10 năm, nhưng mà em ở đây khoảng 4 năm chị.
Mình tên Nhung, du học ở Thái Lan 5 năm rồi. Sau khi du học xong thì mình cũng quyết định là làm việc và định cư ở tại Bangkok. Nhung hiện tại là phi dịch viên ở trong sân bay ạ.
Mình tên là Tấm, cách đây khoảng 2 năm là mình sang bên Thái, bắt đầu học tiếng Thái. Nhưng mà hiện tại mình không sống thường xuyên ở Thái, chỉ khoảng tầm 1 tháng 3 tháng là mình có đi sang Thái một chuyến thôi, muốn bạn này sao. Khi đợt nổ bom vừa rồi là mình mới sáng đúng một ngày. Buổi chiều đó mình đang đi chơi khu đó, khoảng tầm 3 giờ là mệt quá, là mình về. Chỗ mình ở dân chỗ chơi bao bé, cách tầm khoảng 2 đến 3 cây.
Các bạn tới đây làm việc, học hành hay là mua bán? Xin hỏi các bạn, tại sao các bạn lại chọn Thái Lan là cái nơi dừng chân của mình?
Bản thân em là một hướng dẫn viên du lịch. Trong rất nhiều nước em đi qua đó, Thái Lan là một cái đất nước mà người dân họ hiền lành, thấy nó gần gũi, cuộc sống ở đây nó rất là thoải mái, nên là em quyết định qua Thái học.
Anh nói cái nguyên do đầu tiên đó là do là người Thái rất là hiền, chắc là hiền hơn người Việt Nam. Rồi, cảm ơn anh Hân hả. Bây giờ mà hỏi thăm chị Tâm. Dạ, tại sao chị chọn Thái Lan vậy?
Mình thấy con người Thái Lan là cực kỳ dễ mến, gần gũi, quá tuyệt vời. Người ta rất là ý thức khi đời sống với kể cả mọi việc hàng ngày cũng vậy á.
Người ta biết tới Thái Lan là một quốc gia cảnh đẹp, thức ăn ngon, chùa chiền nhiều, rồi con người cũng rất là ôn hòa, dễ mến. Chị Nhung thấy thế nào?
đến nước Việt Nam á, hiện tại thì nó chưa được tiến bộ như ở Thái Lan. Nhung lựa chọn Thái Lan là tại vì sẵn là được đi du học ở đây, với lại học nhiều điều từ ở Thái Lan, thấy họ tuyệt vời hơn là đất nước của mình, nên Nhung quyết định là dừng chân ở đây.
Đến Thái Lan á, từ khi mà chị đến sân bay cũng vậy, họ rất là vui vẻ, họ rất là nịnh nọt, rất là lịch sự. Qua bên Thái Lan này để mà làm ăn á, sinh sống á, thì cũng muốn mà thay đổi một cái môi trường sống nó khác. Chính ngay cả những cái người mà thấp nhất trong xã hội Thái Lan, ví dụ như là những người chạy xe ôm, họ cũng giúp đỡ mình hết mình, cảnh sát cũng giúp đỡ chị hết mình.
Mình thấy nhiều du khách tự thải á, bảo là người thải là thánh tiền.
Đó là những cái nét đẹp, những cái nét quyến rũ của Thái Lan mà các bạn là những người ở lâu, các bạn nhận xét. Thế ngoài những cái nét đẹp đó thì cũng có những cái nét người là chưa đẹp mà người ta biết về Thái Lan. Chẳng hạn như là tình hình bất ổn chính trị, những cái vụ rối loạn an ninh, chẳng hạn như các vụ đánh bom. Miền Nam Thái Lan lâu nay cũng nổi tiếng có những cái vụ đánh bom của Hồi giáo cực đoan. Thế bây giờ là với một cái vụ đánh bom từ trước tới nay chưa từng thấy ở Thái Lan khiến cả thế giới chú ý như vậy đó. Thì những cái nét đẹp Thái Lan trong mắt của các bạn giờ đây á, nó có bị những cái điều này làm ảnh hưởng không?
Từ hồi mà Nhung qua đây á, là 2008, nó cũng có một thời cũng rất là xáo trộn. Nhưng mà thấy là Thái Lan cũng vượt qua rất là mạnh mẽ. Nhung cũng muốn sống ở đây nên bởi vậy Nhung luôn luôn hy vọng là ở đây sẽ bình yên trở lại. Không có thấy thất vọng về đất nước Thái Lan.
Một vài con người làm lên những cái chuyện xấu đó thì cho dù ở bất kỳ nước nào cũng không có thể chấp nhận được. Thì em có đến cái ngôi đền vào lúc sáng ngày hôm nay và họ quét dọn lại sạch sẽ và vẫn đón du khách. Và cũng có rất là nhiều du khách đến trong buổi sáng ngày hôm nay. Chứng tỏ là người ta cũng thông cảm, cũng chia sẻ.
Dạ, các bạn khác, dạ, các bạn có thấy là cái tình hình an ninh chính trị ở Thái Lan làm các bạn lo ngại không?
Vụ nổ này thì nó cũng ảnh hưởng đến người Thái. Vì hy vọng là người Thái, người ta sẽ quay lại bình yên. Sáng nay mình cũng đến ngôi chùa của Thái, mình cũng thấy rất là nhiều khách du lịch tới đó. Những cái lòng tin của những người khách du lịch đối với nước Thái nó cũng không lay chuyển đi là mấy giống như mình ấy. Ở như vậy nhưng mà mình cũng không cảm thấy sợ.
Cái tiếng nổ xảy ra, nhìn thấy người ta phản ứng rất là nhanh. Ngay cả trong cái khu mà em ở đó, có cả cảnh sát ha, có xe ôm, họ rất là nhanh đến để mà hỗ trợ. Có những người không phải trách nhiệm của họ mà họ vẫn làm. Thì em thấy rằng đây là một đất nước đáng để sống.
Ngoài những cái chuyện nổ bom vậy đó thì dĩ nhiên là nó hy hữu thôi, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Nhưng mà Thái Lan ta nghe nói nhiều tới các cuộc biểu tình chính trị áo vàng áo đỏ chống nhau liên tục, rồi nay biểu tình, rồi mai bạo động, rồi mốt đảo chính. Những cái đó làm cho cái đời sống của người ta có thể bị ảnh hưởng, bị bất an. Về cái môi trường chính trị của Thái Lan đó, có làm một cái niềm trăn trở của các bạn không?
Theo nghĩ tại vì Thái Lan á, họ đã ngã biết bao nhiêu lần nhưng mà họ vẫn có thể đứng lên mạnh mẽ, hồi phục rất là nhanh. Nên nhiều lúc cũng thấy sợ nhưng mà không có cần thiết phải bỏ cuộc.
Có nhiều người họ nói rằng là giữa Việt Nam với Thái Lan đó, thì Việt Nam được ưu điểm hơn về cái mặt bình yên, chính trị, không có xáo trộn này kia. Thì các bạn chia sẻ như thế nào?
Mình thấy thực ra là không phải là Việt Nam yên bình đâu. Vì ở Thái có thể bạn cầm hai tay hai cái smartphone đi ngoài đường á, cũng chả sao hết, mua Việt Nam bạn cũng dám hẻ ra một tí xíu không bị giật liền à. đó là mình đi sang bên Thái đi nhá, có thể quên điện thoại đó hoặc là quên bất cứ cái gì đó, đi xong quay lại không sao hết. Mình đã bị rất là nhiều lần rồi. Vì Việt Nam ha, mình chỉ cần sơ hở cái túi là bị giật lên chứ nói là mình quên hay sao hết.
Yeah,
đó không phải là mình nói xấu đâu. Mình nói về một cái thực sự là về cái độ yên tâm, về cái ổn định, về cái cuộc sống ấy.
Nhưng mà nói về cái an ninh lớn hơn, đó là cái an ninh chính trị. Mà một quốc gia mà chính trị xáo trộn thì người dân cũng không thể nào sống yên ổn được.
Những đất nước mà gọi là tư bản hay là tự do thì họ tranh đua để mà họ đáp ứng cái quyền lợi cho người dân. Tranh đua họ làm cho, cố gắng họ làm cho tốt hơn.
Yeah.
Tuy nhiên khi mà biểu tình nó xảy ra thì nó cũng có ảnh hưởng đến kinh tế,
đời sống. Yeah.
Nhưng mà cái đó nó còn trong tầm kiểm soát của chính phủ Thái. Cho nên họ vẫn có thể ổn định làm cho cái người nước ngoài, chẳng những là
sinh sống mà có rất là nhiều nước trên thế giới này họ đầu tư vào Thái Lan.
Nhiều người nói rằng là cũng vì tự do quá nên càng dễ bất ổn.
Mình thấy là cũng giống như là nuôi dạy một em bé vậy thôi. Đến tuổi dậy thì ở Việt Nam mình thì thường xuyên được phải bắt ở nhà nè, hay là phải này kia kia nọ, cấm không được đi đâu cũng vậy, cũng phải về sớm này kia nọ chứ không được. Những đứa như vậy đó, nó mà có cơ hội mà nó ra khỏi đó đó, hai em nói chị, nó còn hư dễ hơn nữa, cho con tự do hơn để nó có tự nó có cái ý thức hơn là cái quan điểm như là phải bắt buộc này kia nọ như hồi xưa.
Chị Tâm thấy thế nào ạ? Chị có ủng hộ cái sự tự do mà Việt Nam gọi là tự do quá như ở Thái Lan không? Hay là chị thấy như Việt Nam là tốt hơn? Hai cái kiểu chính trị giữa Việt Nam và Thái Lan, hai cái kiểu an ninh giữa Việt Nam và Thái Lan thì các bạn chọn kiểu nào?
Nói là muốn sống ở Thái Lan thì đó là cái câu trả lời rồi.
Nói về cái vụ bánh bom này thì xin hỏi thăm là tình hình hiện nay mọi chuyện như thế nào rồi? Mọi người đã yên tâm trở lại sinh hoạt bình thường chưa ạ?
Hôm nay mình cũng biết rất nhiều nói, nhưng vậy mọi sự đi vào ổn định rồi.
Chị là một người làm ăn mua bán qua lại giữa Việt Nam và Thái Lan thường xuyên á. Cái vụ nổ này ảnh hưởng tới cái công việc làm ăn của chị không?
Có. Tại vì là có khách đặt hàng, vì mặt hàng của mình chủ yếu là cái mặt hàng phục vụ cho khách du lịch, vì vậy mà có một cái số mà đặt hàng á, người ta đứng lại.
Chị Nhung ở sân bay thì chị thấy tình hình như thế nào?
Trong hai ngày này là khách đông nhất, khách ùa nhau mà về. Tại vì họ cũng sợ ảnh hưởng đến cái ngành du lịch, những cái kinh tế như là bán hàng này kia nọ vậy đó.
Tại vì em cũng làm trong ngành du lịch, cũng thấy là lúc đầu thì cũng hoang mang. Nhưng mà ngày hôm qua và ngày hôm nay cũng có rất là nhiều đoàn từ Việt Nam mình sang đây.
Ở ngay trung tâm Bangkok đó, người Việt mình đông không?
Du học sinh cũng nhiều. Các người đi qua đây để mưu sinh cũng nhiều, khách du lịch cũng nhiều, buôn bán có, làm cho người Thái có.
Thế có những cái nhà đầu tư lớn của Việt Nam ở đó không anh?
Dạ có chứ chị.
Dạ.
Dạ. Thậm chí trong cái ngành du lịch cũng có rất là nhiều người Việt Nam đầu tư có tiếng ở tại Bangkok này.
Với những người Việt mà có ý định sang Thái vào lúc này hay là trong một tương lai gần đó, thì các bạn ở đó, các bạn có cái lời khuyên nào cho họ không? Họ nên làm gì, cần phải làm gì, như thế nào?
Thì em cũng có một số khách chuẩn bị qua. Trong cái số mà 10 khách hàng thì chỉ có một người là cancel thôi. Cũng có nói họ là không có chuyện gì hết, đừng có lo lắng. Trong thời điểm này thì những cái điểm du lịch là những cái điểm mà chính phủ Thái họ tăng cường an ninh.
Từ cái tai nạn kinh hoàng này, các bạn muốn chia sẻ điều gì với người dân Thái? Các bạn nghĩ mình có thể làm gì để giúp họ có thể vượt qua cái biến động này? Người Việt ở đó góp tay, góp sức như thế nào?
Dạ, có chứ chị. Có những bạn sinh viên đến các bệnh viện, họ làm tình nguyện viên. Có hiến máu nhân đạo. Đó là một cách mà người ta chia sẻ, người ta giúp đỡ trực tiếp. Hưng thì Hưng cũng có chia sẻ trên Facebook, cập nhật trên Facebook cho tất cả mọi người, bạn bè để họ cập nhật. Và thậm chí Hưng cũng có đăng mà nếu mà cái người Việt mà bị tai nạn đó cần có một sự giúp đỡ hoặc là cần có thông dịch thì có thể liên lạc bất kỳ lúc nào. Hay là bà xã của Hưng cũng đi hiến máu, hy vọng rằng sẽ cứu được một vài người nào đó.
Cũng mong cho đất nước Thái Lan có thể bình yên trở lại, với lại và cũng mong muốn là những cái chuyện này không còn xảy ra nữa.
Cảm ơn các bạn rất nhiều về sự yêu mến đối với đất nước Thái Lan và chia sẻ với người dân Thái Lan lúc này, cũng như chia sẻ với người Việt khắp nơi về câu chuyện ở Thái Lan ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chào My.
Đến đây, tạp chí Thanh Niên và Trà My xin chào tạm biệt quý thính giả và hẹn tái ngộ trong một chủ đề mới vào giờ này tuần sau. Rất mong quý vị và các bạn đón nghe.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Campuchia đang hợp tác với nhau để bảo tồn một trong những báu vật văn hóa lớn của thế giới. Trung tâm Di sản Văn hóa thuộc Văn phòng Giáo dục và Văn hóa tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao tặng $450,000 cho Quỹ Công trình Kiến trúc Thế giới để tiếp tục giai đoạn thứ tư của công tác của họ, bảo tồn đền Phnom Penh có từ thế kỷ thứ 10. Campuchia là một trong 7 nước bao gồm Bhutan, Bosnia và Herzegovina, Ai Cập, Jordan, Liban và Sri Lanka nhận hỗ trợ trong năm 2015 cho việc bảo tồn những địa điểm cổ xưa và lịch sử, thông qua chương trình tài trợ lớn của Quỹ Đại sứ Mỹ cho việc bảo tồn văn hóa. Phnom Penh là ngôi đền cổ nhất trong công viên khảo cổ Angkor và một trong những báu vật kiến trúc vĩ đại nhất của thế giới. Từ năm 2008, dự án bảo tồn Phnom Penh đã tập trung vào việc ổn định cấu trúc và chống thấm nửa phía đông của ngôi đền trung tâm, trong khi tích hợp những hoạt động quản lý địa điểm và huấn luyện. Giai đoạn thứ tư của dự án sẽ đưa đến việc hoàn tất nửa phía đông của ngôi đền trung tâm, theo một thiết kế đã được tinh chỉnh trong những giai đoạn đầu của dự án. Sự can thiệp sẽ phục hồi cấu trúc và hệ thống quản lý nước nguyên thủy của ngôi đền bằng cách sử dụng những vật liệu truyền thống và hiện đại. Dự án này nhắm mục tiêu thăng tiến viễn kiến của kế hoạch tổng thể bảo tồn Phnom Penh vào năm 2007, theo sau những khuyến nghị và tham vấn với thẩm quyền quốc gia Apsara và UNESCO. Quỹ Công trình Kiến trúc Thế giới là một tổ chức độc lập hàng đầu, chuyên bảo tồn những địa điểm có giá trị nhất của thế giới. Suốt 50 năm qua, làm việc tại hơn 90 quốc gia, những chuyên gia giỏi chuyên môn của quỹ đã áp dụng những kỹ thuật đã được chứng minh và hữu hiệu để bảo tồn những di sản kiến trúc và văn hóa quan trọng khắp toàn cầu. Quỹ đại sứ Mỹ cho việc bảo tồn văn hóa được thành lập để giúp bảo tồn những di sản văn hóa của các nước khác. Ngoài Phnom Penh, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cung cấp những khoản tài trợ để giúp bảo tồn những di sản văn hóa quan trọng khác ở Campuchia, bao gồm Prasat Han Chay ở tỉnh Kampong Cham. Tổng hỗ trợ của Hoa Kỳ cho việc bảo tồn văn hóa ở Campuchia là 3,5 triệu đô la, với 2,8 triệu đô la trong tổng số này được tài trợ thông qua Quỹ Đại sứ Mỹ cho việc bảo tồn văn hóa. Hoa Kỳ tự hào cộng tác với đối tác Campuchia để bảo tồn di sản văn hóa của Campuchia cho những thế hệ mai sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, nhiều buổi lễ cầu nguyện đã được tổ chức tại hiện trường vụ đánh bom gây chết người ở Bangkok, trong khi các quan chức Thái vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về cuộc truy lùng những kẻ tấn công. Các quan chức cấp cao của Thái Lan cùng với các nhân vật tôn giáo đã tham gia buổi lễ liên tôn để tưởng nhớ tới 22 người đã thiệt mạng đầu tuần này tại đền Erawan trong vụ tấn công tệ hại nhất ở Thái Lan trong những năm gần đây. Giới hữu trách đã tăng cường tuần tra an ninh tại các địa điểm du lịch cũng như các khu vực khác nhau trên khắp thủ đô Bangkok. Các quan chức ngày hôm nay nhấn mạnh rằng vụ đánh bom có phần chắc không liên quan tới khủng bố quốc tế, trong khi vẫn ra chất bắt và công bố một hình ảnh phác họa nghi can chính mà họ nói là người nước ngoài. 85 binh sĩ Nga đã tới Bắc Kinh hôm 19 tháng 8 để diễn tập cho một cuộc diễu hành được coi là chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Theo nguồn tin ngoại giao, cuộc diễu hành sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 9 tới ở quảng trường Tiananmen để kỷ niệm lần thứ 70 chiến thắng của Trung Quốc trước Nhật Bản. Hoạt động này nhằm kỷ niệm chiến thắng năm 1945 của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh chống Nhật trong Thế chiến thứ hai, mà Trung Quốc gọi là chiến tranh thế giới chống phát xít. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã được mời tham dự. Cuộc diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng của Trung Quốc đặc biệt ở việc không chỉ có quân đội Trung Quốc và nước ngoài, mà còn có các cựu chiến binh đã từng chiến đấu cho Quốc dân đảng, phe chủ nghĩa dân tộc trong cuộc nội chiến ở Trung Quốc. Vệ sĩ chính của người sáng lập Trung Quốc Mao Trạch Đông, đồng thời là một nhân vật chính trong việc lật đổ Tứ Lân Bang, đã qua đời ngày hôm nay, 21 tháng 8, thọ 99 tuổi sau một thời gian lâm bệnh. Ông Uông Đông Hưng qua đời tại Bắc Kinh. Tân Hoa Xã dẫn lời một thông cáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết như vậy. Vệ sĩ sinh năm 1916 này là người đứng đầu nhóm vệ sĩ của ông Mao trong nhiều thập kỷ và là chánh văn phòng của nhà lãnh đạo này trong nhiều năm. Tờ Southern Weekly ngày hôm nay trích lời ông Mao từng nói về người vệ sĩ thân cận của mình như sau, rằng tôi không tin ai cả, tôi chỉ quen với việc Đông Hưng ở cạnh tôi. Thưa quý vị, cổ phiếu sụt giảm mạnh ở Trung Quốc và khắp châu Á ngày hôm nay sau khi các số liệu công bố về lĩnh vực sản xuất mang tính sống còn của Bắc Kinh thấp hơn so với dự kiến. Và tin cuối, Macedonia ngày hôm nay thông báo sẽ cho phép một số lượng hạn chế các di dân bất hợp pháp được nhập cảnh vào nước này sau khi cảnh sát chống bạo động đụng độ với các đám đông di dân phẫn nộ vì bị kẹt trên một vùng đất hoang trên biên giới với Hy Lạp.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào và kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.